Thưa quý thính giả, chương trình Chuyện quê kỳ này, Triệu Phổ xin mời quý vị nghe bài Quê hương tôi hai mùa mưa. Miền Nam Việt Nam ở vị trí của vùng nhiệt đới, nằm trong khu vực thời tiết mưa nắng hai mùa trong mỗi một năm. Quê tôi có hai mùa rất rõ rệt, mùa nắng, mùa mưa, và cũng còn gọi là mùa khô và mùa nước. Hai mùa có hai trạng thái khác nhau, và thời tiết hai mùa hỗ trợ cho đời sống người dân sống ở đây khá sung túc, đầy đủ. Mùa khô kéo dài cả nửa năm, từ tháng 11, 12 cho đến tháng 5, tháng 6 âm lịch. Tức là từ cuối năm, khi những con nước lũ tràn đồng đã rút hẳn, người ta gọi là nước giựt. Cũng là mùa bắt đầu cho việc trồng trọt, làm rẫy, trồng hoa màu, trồng nhiều thứ. Để rồi với nhiều thứ ấy góp phần lại cho cuộc sống cuối năm và mừng Tết đầu năm. Cơn gió bất bắt đầu thổi về báo hiệu cho mùa nước xuống. Nước trên đồng cuồn cuộn chảy ra sông, rồi từ sông nhỏ chảy ra sông lớn, tuôn đổ về biển khơi. Bắt đầu mùa khô là bắt đầu bao nhiêu sự sống. Sự sống của cỏ cây sau một thời gian dài bị triệt tiêu trong mùa nước nổi. Mùa nước nổi đã tiêu diệt hầu như mọi thứ. Khi mùa nước xuống, mặt đất trở nên cạn và khô là mọi vật bắt đầu vươn dậy, sự sống bắt đầu ngoi lên. Cũng giống như tại các vùng băng tuyết phủ, mùa xuân tuyết tan là sinh vật nảy mầm. Mùa nước cạn bắt đầu cho lương thực thực phẩm, mà dồi dào nhất là tôm, cá. Cá bắt đầu đổ ra sông. Trên những dòng nước tuôn đổ là vô số cá, cá đi từng đàn, từng số lượng lớn. Người dân tha hồ chặn bắt bằng mọi cách, giăng lưới, đặt lờ, đặt lợp, chẩn đăng, căng đái, hứng gió, vân vân. Cách nào cũng bắt được cá, và bắt với số lượng khá nhiều. Từng đàn cá hàng vạn, hàng triệu con chen nhau để chạy ra khỏi những cánh đồng sắp cạn nước. Linh tính của loài cá rất nhạy. Nước còn lên xuống là chúng vẫn còn nhỡ nhơ. Nhưng khi nước bắt đầu giựt là từng đàn thi nhau luồn ra sông rạch. Trong số này, nhanh và nhạy nhất là loại cá linh, đi trước nhất. Tên gọi con cá linh là cũng do cái linh tính nhạy cảm độc đáo của chúng. Cá nhiều quá, ăn không hết. Người ta làm mắm, đem phơi khô, làm cả phân bón. Đem bán thì chẳng được bao nhiêu tiền. Vì hồi đó cá ê hề, nhu cầu ăn không hết và không có xuất khẩu như bây giờ. Mùa tôm sổ. Những con tôm, một loài thịt rất ngon, cũng dễ đầy. Những ngày và đêm tôm sổ, nước cạn sắc xuống, đã bị ô uế, nước thối, nước đổi màu, vàng úa, lá cây, vì phèn, vì cỏ mục. Nước không còn tính khét, thiếu dưỡng khí, tôm ra sông không kịp, nổi lờ đờ trên mặt nước, nổi theo mé bờ cạn để ngớp thở không khí. Đây là các cơ hội để cho người dân ban đêm rọi đèn, ban ngày đi rảo cặp theo mé rạch bờ mương mà đâm, mà xúc, mà vớt, bắt cả sổ, cả thùng, nhiều vô số. Toàn là những con tôm càng to bằng cườm tay, cẳng cái, ăn rất ngon với những khối lượng gạch béo ngậy. Thời thuở nhỏ, tôi cùng mấy đứa bạn trăng lứa mê say, có khi trốn học để đi theo mấy chú tôm càng. Ham mà bắt, bắt thật nhiều, chứ ăn thì đâu có ăn bao nhiêu. Gió bất về. Thời tiết lạnh, mùa bất non thì lạnh ít, khi bất già là lúc gần Tết thì trời lạnh nhiều. Đêm đêm quanh bếp lửa hồng, cả nhà ngồi bên nhau vui đùa trò chuyện. Một gia đình ấm cúng, quây quần người lớn, trẻ nhỏ, có con, có cháu, ông bà, cha mẹ, anh chị em sum vầy. Ông nhâm nhi tách trà kể chuyện đời xưa, còn bà thì bà nhai trầu khuyên dạy cháu con. Đêm ấm cúng, êm đềm, thời đó chiến tranh chưa bộc phát, làng quê còn yên ổn, thanh bình. Mùa đông gió bất lạnh lùng, hình ảnh bà tôi với chiếc khăn choàng hầu, vài ba đứa cháu ngồi quanh bếp ung hơi nóng, củ khoai lang, trái bắp luộc, đem lùi nướng dưới than hồng, quỳ chổng mông thổi lửa, nung cho chín trái bắp, củ khoai, rồi gấp ra thổi troi cùng chia nhau vừa thổi vừa ăn, lấy làm thích thú. Má tôi cũng chiếc khăn choàng hầu, sáng sớm trời sương giăng, với giấc gạo bằng mo cao ra mương múc nước dãy tưới hoa màu. Những dàn bầu lá ngọn, dàn búp bỏ vòi, luống cà phơi trái, những líp cải dàn hành dầu ớt, tưới qua một vòng là không còn thấy lạnh. Chị tôi thì bưng thúng lúa ra sân sau, kêu túc túc rải lúa cho gà vịt ăn. Từng đám gà lớn bé, chúng bu quanh giành mồi, cắn mổ, rượt đuổi nhau khí khóe. Còn đàn vịt, vịt xiêm, vịt ta thì là đà kêu cạp 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 cạp, ba nhãi đến cũng giành ăn với gà. Giả gạo dưới trăng, đêm nghe tiếng chày giả gạo. Tiếng chày khua đùm cum từ đầu xóm lẫn cho cuối thôn. Thời thuở đó chưa có máy xay lúa, mỗi gia đình phải tự xay giả bằng cối, cối xay lúa, cối giả gạo, rồi sàn, rồi dê, rồi giả. Giả gạo bằng chày, chày đơn, chày đôi, chày ba, có khi đến chày tư. Mỗi người thủ một chài, trai có gái có, cùng chung nhau giả, đứng dụm nhau quanh chiếc cối mà giả rất ăn khớp, rất nhịp nhàng. Giả cái chài vào cối, rồi nhấc lên nhịp đầu chài bên vành cối, vang tiếng cung. Và rồi thì cũng vì thế mà có cái âm vang giả nhịp đùng cung, một âm thanh trở thành đặc trưng của nếp văn hóa làng quê. Tiếng giả gạo đùng cung trong xóm, tiếng chày khua gõ nhịp âm vang, đêm đêm dưới ánh trăng vàng, chúng mình cùng giả nhịp nhàng chung đôi. Giả gạo một mình thì buồn, phải rủ nhau càng giả, cùng giả vần công cho nhau, cũng là cái cơ hội để gái xóm trai làng cùng nhau quần tụ. Ban ngày cái công việc ngoài đồng, ban đêm hẹn nhau trước sân nhà, nhất là những đêm trăng tỏ, cùng giả gạo, cùng vui chơi, cùng tỏ chuyện tâm tình. Nhiều mối tình đã nảy nở, nhiều cặp vợ chồng nên duyên nên phận cũng đã từ những đêm giả gạo dưới trăng này. Cách gài cò. Một trong những thú vui ham thích của tôi hồi nhỏ, nhà quê là đi bắt chim chóc, và vì vậy gài cò cũng là một cái thú mà tôi rất say mê. Chim cò ở vùng đồng bằng sông Cửu Long trước kia nhiều vô số, muốn bắt chúng cũng không phải là khó gì, tùy theo mùa mà săn bắt từng loại chim. Cò là cái loại đi tìm thức ăn ban ngày, ngày đi tìm thức ăn, chiều và tối thì về đậu ngủ ở các vườn cây. Đó là những loại cò trắng như là cò, cò cá, cò trâu, cò ma. Tuy nhiên, cũng có những loại đi tìm thức ăn về đêm như là cò xanh, cò lửa, cò rán. Vào mùa nước rút, cá thường chen chúc nơi cạn, lội bầy kỳ lăn lóc ở trên bãi, trốn ở trong bụi. Mấy loại thú cầm có loài ăn cá mò tới, thường đi men theo mé cỏ, mé nước để tìm mồi. Và cũng tại những chỗ như vậy, người ta tìm cách bắt chim cò mà có cách bắt đơn giản nhất là gài bẫy. Làm chừng 3-40 cần bẫy cò ke, tức là bẫy làm đơn sơ bằng nhánh tre có cái vòng thòng lọng gài vào một que cây có móc cạnh theo lối đi của cò. Những nơi cò vạc đi ăn thường để lại dấu chân ở trên bãi bùn, cũng như là chúng cứt ỉa theo đường. Tìm thấy như vậy là gài bẫy. Chỉ cần rào chắn sơ sài ngụy trang bằng những cây cỏ, chừa một lối trống là đặt cái bẫy vào. Cò nhà ta ban đêm cứ đi tìm mồi, chen theo lối rào, thấy chỗ trống chui qua và chui vào thòng lọng. Vướng vào dây, dây cần bẫy bật lên, cái vòng thòng lọng siết vào cổ, vào chân. Càng vùng vẫy bao nhiêu thì càng bị siết chặt bao nhiêu, một hồi là đuối sức rồi nằm chịu trận. Sáng sớm đi thăm bẫy, gặp mấy chú chim mắc bẫy, cò vạc ốc cao, chằng gạch vân vân, gỡ bỏ vào giỏ, khoái chí vô cùng. Thường thường thì mỗi bữa 5 bé con, còn có bữa trúng thì lên tới hàng chục con, đem về bán bớt hoặc là ăn thịt. Cực nhọc, lạnh lẽo mà rất vui. Bắt cá hầm. Các loại cá như cá lóc, cá trê, cá rô là những thứ di chuyển rất tài ở trên cạn. Bằng cách dùng thân mang và ngạnh lóc đi. Chúng định hướng rất chính xác nơi nào có nước sâu như là ao hồ mương sạch, ban đêm theo rãnh nước, theo đường mòn mà đi. Biết được đường đi của chúng, người ta làm hầm chặn trên các lối đi để cho các chú cá phải chui vào. Người ta móc một vùng đất sâu xuống như là một cái giếng nhỏ. Ở trên, che phủ chắc chắn bằng đất và cỏ, làm thành một cái miệng hầm. Đắp đất ướt thoa láng, hình như là cái chiếc phiểu. Có một lỗ nhỏ, để cho cá rơi vào. Cá lóc ở trên đường lóc đi gặp phải chướng ngại là gặp cái hầm. Cá phóng qua, vừa đúng tầm để rơi vào cái miệng hầm, chuyển động, dãy dụa, gặp đất ướt trơn láng dễ dàng rơi tuột xuống hầm. Cứ như vậy mà cá đi qua, 10 con đã hết 9 con đều chui tọt vào hầm. Người ta ban đêm đi thăm hầm, đến rọi đèn mà thu gom những chú cá vừa bị rơi vào bẫy. Bắt cá hầm cũng là một cái thú. Làm chừng 5-7 cái hầm, mỗi đêm có thể thu hoạch vài 30 ký lô tha hồ mà quẩy mà gánh cá về. Trên đường đi, không cảm thấy bạch nhập, không cảm thấy buồn ngủ. Về nhà mới thấy là chân tay mình mẩy rã rời. Đây là hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại. Quý thính giả đang nghe chương trình Chuyện quê do Triệu Phổ diễn đọc. Bắt cá cạn. Sau những đợt bắt cá hầm, người ta đi bắt cá cạn. Lúc này nước đã rút hết trên đồng, chỉ còn lại một số rụng, những cái lung, những cái vụn. Những con cá thoát thân không kịp, bây giờ chỉ chui rút vào những nơi này. Đây là nơi hàng ngày những con cò bay đến để kiếm ăn. Kim cò các loại tới lui, lên xuống như là một khu vực phi trường. Mang theo cái giỏ đi vào đồng ruộng, nhìn theo bóng cò bay lên, đáp xuống để tới mà tìm bắt cá cạn. Những con cá lớn, cá lóc, cá trê, cá sô nằm ẩn trong bụi cỏ, ở dưới lớp rạ, trong một số vũng bùn. Người ta moi ra, người ta dạch cỏ, tát bùn mà bắt cá, bắt đầy giỏ, quay về quẩy về và trở ra bắt tiếp, bắt mệt nghỉ. Nào cá, rồi lươn, rồi rắn, rùa, ếch nhái, cái gì cũng có thể bắt được, con gì cũng có thể ăn được. Câu C. Cũng vào mùa nước giật, cá quy tụ về các kênh mương, dũng, lung và trắp. Cái vùng đất thấp có nước quanh năm, cỏ mọc tùm, cá thường vào trú ẩn sinh sản nên gọi là trắp. Khi không còn bắt cá cạn, cá hầm người ta bắt cá bằng cách đi câu rê. Sống một cần cần câu thật dài, cả cây tầm dông từ gốc cho đến ngọn, người ta chọn cây ốm, suông, dao lóng, đốn, rẫy nhánh, đem hơ vào lửa uống cho thẳng theo cái dạng cần câu. Dưới gốc có gắn một cái nạn. Cái nạn gỗ được bào gọt cho láng trơn, dùng để chống tựa vào cái đùi lúc mà rê cá. Dây câu thì thật là dài, bằng từ ngọn xuống tới gốc và tiếp tục dài thêm hơn 3-4 thước nữa. Cái lưỡi câu đủ uống bằng dây kẽm, mỗi nhọn có ngạnh. Điều cũng là quan trọng là cách uống lưỡi câu với cái giọng kiểu uống cong vào, cái giọng vuông, giọng tròn, giọng lơi hay là giọng trứng rùa. Tùy theo cái kiểu uống lưỡi câu mà cá bị móc vào miệng, vào môi, vào mép hay là vào má bắt câu, bắt cạn, dễ sảy hay là khó sảy. Uống theo cái giọng trứng rùa thì thường được chiếu cố nhiều hơn vì trông nó đẹp và cá dính thì móc vào má, ít khi bị sảy. Mồi câu thường là nhái, nhái bầu bằng ngón tay, tìm bắt rất dễ tại cái vũng nước. Nếu không thì dùng thằng lằn hoặc là chuột con. Móc miếng mồi vào lưỡi câu khoảng chừng 3-4 con nhái. Rồi lưỡi câu dùng cái đầu mũi nhọn có ngạnh, cái đầu kia có một dòng dẹp nối với dây câu, thường là dây gân hoặc là dây chỉ, dù xe lại cho thật săn thật chắc. Cộng rau muống được ngắt ra làm thành cái ngán. Một đầu xỏ vào cái mũi lưỡi câu, còn cái đầu kia thì xỏ dòng kẹp vào phía trên. Cái mục đích là để khi rê trên đồng, cỏ không có bị vướng. Sáng sớm, thật sớm, hoặc là chiều tối, khi mà tứ bề vắng lặng cũng là lúc cá đi tìm mồi. Người câu rê đứng trên bờ ruộng, mé rạch, mé lung, với cái chiếc giỏ đeo phía sau lưng, chống cái nạn cần câu vào cái chân đứng cho vững, một tay vịnh cần để nghiêng nghiêng. Còn cái tay kia thì cầm sợi dây câu có lưỡi quơ dài dọc, lấy trớn và quăng xa thật xa. Lưỡi câu cùng miếng mồi rơi trên mặt nước, có cỏ sông nổi lên bệnh. Rồi thì rê kéo cho lưỡi câu chạy dài dài qua các bèo, các cỏ, sông siêu. Cá nhìn thấy, tưởng là con mồi đang chạy nhảy, nhào tới đớp. Chờ cho vài giây coi cá ngậm mồi. Chưa kịp nuốt, thì phực giật mạnh cái nhợ câu, lưỡi câu cắm thủng vào miệng hay là vào má con cá. Cá vẫy vùng, thoát chạy, nhợ câu ghì xuống. Nhưng nhờ trớn giật mạnh, chú cá phải bay lên, vẫy vùng trong không khí. Giây phút này là giây phút rất khoái chí. Khi giật nhợ câu mà có dính theo một con cá đang ra sức bị dụng, cá càng lớn, cái cảm giác càng thích thú nhiều hơn. Tuy nhiên, vẫn khi có giật lên mà trất quất, thôi rồi, xảy rồi, không có dính cá rồi, hoặc là dính nhưng lại bị sức đi và văng đi nơi khác, cá rơi lại xuống nước, người đi câu chỉ còn biết ngẩn tò te và chắc lưỡi tiếc hụt hụt. Cá dính câu gỡ bỏ vào giỏ, sửa lại miếng mồi và tiếp tục câu nữa. Câu rê khá mệt, khá vất vả, vì phải lội đồng, lội cỏ, phải di chuyển để rê bị dịt đĩa, dắt, bị mũi mồng và có khi bị rắn rết cắn nữa. Nhưng mà khi câu dính cá thì thôi thật là thú vị, thật vui. Những con cá lóc bự cỡ 200-300 gram, có khi gần cả ký, câu cả ngày, thường là về đêm và sáng sớm, có khi đem về 5-10 ký cá, đem bán, có tiền. Một số người câu chuyên môn, mùa nước cạn không làm gì, chỉ có việc đi rê cá thôi mà vẫn có thể nuôi thân, nuôi vợ và nuôi con bằng cái tiền rê cá của mình. Cô nhóc nhàn hạ và đỡ vất vả hơn là chỉ cần xách cái ngần câu có lưỡi, loại lưỡi câu cá lóc bán ở ngoài chợ, móc con cá rầm hoặc con cá linh hoặc cá sặc còn sống, đi dài dài dọc theo mé sông, mé rạch, mé mương, các mé cỏ, mấy bụi lục bình, các nơi mà cá lóc thường lui tới để kiếm mồi. Thả lưỡi câu xuống, con cá mồi chạy lội tung tăng trao lượn ở dưới nước. Cá lóc gần đó đang đói, phóng tới đớp mồi, ghì chặt và lôi đi. Nương tay theo cá, xong rồi giật mạnh một cái, cá dính câu dễ dùng văng nước tung tóe. Kéo cần câu dính cái con cá dễ dùng cũng có cảm giác khoái lắm. Nhấp cả chắp cá thì cũng ham, nhưng mà thú vị có lẽ là ít hơn đi câu rê. Tuy nhiên, cái nào cũng là cái thú vị. Một người siêng chịu khó đi nhấp cá như vậy suốt buổi suốt ngày cũng kiếm được 2-3 ký, cũng có cá ăn và cũng kiếm được một ít tiền mà không mấy cực khổ. Nhìn chung, bắt cá mùa nước giật khá dễ dàng, cực khổ không là bao nhiêu mà vui và thú vị. Người dân quê không thể sánh bằng dân ở chợ, vì một mặt quê mùa thiếu hụt nhiều thứ, nhưng mà cả đời sống luôn luôn được yên ấm an nhàn, và nhất là khỏi phải lo toan về thức ăn lương thực. Cả một khối lương thực trời cho lúc nào cũng có sẵn ở bên cạnh. Ở vùng quê, ở chốn ruộng đồng, nguồn thức ăn hầu như là vô tận. Dân quê miền đồng ruộng miền Nam ở cái thời buổi xưa kia đâu cần có lo thức ăn lương thực, người ta không phải lo đói, chỉ sợ lo giặc giả, chỉ sợ tai ương, chỉ sợ bọn cường hào ác bá, bọn quyền thế bất nhân bất nghĩa. Quý thính giả vừa nghe bài quê hương tôi hai mùa mưa nắng của Nguyên Dân. Chương trình chuyển quê tuần này đến đây chấm dứt. Triệu Phổ xin hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình tuần tới. Thân ái cùng quý vị.